Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 19 tháng 10. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài giới thiệu chân phước Luigi Guanella, tông đồ bác ái, sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật tới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, tràn chuỗi mân côi gìn giữ nguyên vẹn đức tin Công giáo chân thật. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, hoạt động của Chúa Giêsu trong việc thành lập giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 10, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để trình bày về ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới, tổ chức tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Ngày này có chủ đề là Những người lữ hành của chân lý, lữ hành của hòa bình, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập nhân dịp kỷ niệm đúng 25 năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình, do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập cũng tại Assisi ngày 27 tháng 10 năm 1986. Hiện diện tại cuộc họp báo còn có nhiều chức sắc thuộc các hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đối thoại liên tôn và văn hóa, là những cơ quan cũng cộng tác vào việc tổ chức ngày này. Đức Hồng Y Tuckson nhấn mạnh rằng mục đích ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện của các vị lãnh đạo tôn giáo ở Assisi là để chứng tỏ một cách đơn sơ rằng từ những người có tôn giáo và những người thiện chí có ước muốn đóng góp phần đặc thù của mình cho việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời nhìn nhận cần phải tăng trưởng trong sự đối thoại và quý chuộng lẫn nhau để có hoạt động hữu hiệu. Đức Hồng Y Tuckson cũng nói đến những thách đố mới trên thế giới ngày nay so với tình trạng 25 năm về trước. Các thách đố này nằm trong cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế kéo dài hơn dự định. Tiếp đến là cuộc khủng hoảng của các cơ chế dân chủ và xã hội, cuộc khủng hoảng lương thực và môi sinh, các làn sóng di cư của rất đông người, những hình thức tân thực dân tinh vi, sự kéo dài tai ương nghèo đói, nạn khủng bố quốc tế chưa tận diệt được, sự chênh lệch xã hội ngày càng gia tăng và những vụ kỳ thị tôn giáo. Một lần nữa, chỉ cần nghĩ đến những biến cố gần đây tại Ai Cập và các nơi khác trên thế giới để tái khẳng định sự cần thiết phải chống lại mọi việc lợi dụng tôn giáo. Bạo lực giữa các tôn giáo là một gương mù làm biến thái chính căn tính chân thực của tôn giáo, che khuất tôn nhan Thiên Chúa và làm cho người ta xa lìa đức tin.
Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng nói đến chương trình Đại Cương, ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện ở Assisi. Các phái đoàn tôn giáo sẽ khởi hành từ Roma với Đức Thánh Cha sáng ngày 27 tháng 10 tới đây bằng xe hỏa, và xe sẽ chạy chậm lại tại nhà ga ở các thành phố Terni, Spoleto và Foligno, để các giáo hội địa phương chứng tỏ sự tham gia và tình liên đới của họ với sáng kiến của Đức Thánh Cha. Khi đến Assisi, phái đoàn sẽ vào vương cung thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần, cử hành buổi tưởng niệm các cuộc gặp gỡ trước đây và đào sâu đề tài của ngày năm nay. Một số vị đại diện cũng như Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng trong dịp này, sau đó là bữa ăn trưa thanh đạm giữa các đại biểu. Bữa ăn đơn sơ này diễn tả sự hiệp nhau trong tình huynh đệ, đồng thời chia sẻ nỗi đau khổ của bao nhiêu người không được hưởng hòa bình. Sau bữa ăn là thời giờ thinh lặng, suy tư và cầu nguyện của mỗi người. Ban chiều tất cả những người có mặt tại Assisi sẽ tham dự hành trình tiến về Vương Cung Thánh Đường Thánh Francisco. Đây sẽ là một cuộc hành hương và các thành viên của các phái đoàn sẽ tham gia đoạn cuối cùng. Cuộc tuần hành này diễn ra trong thinh lặng, tượng trưng hành trình của mỗi người trong việc tìm kiếm chân lý và xây dựng cụ thể công lý và hòa bình, Sau cùng, trước đền thờ Thánh Phanxicô, các vị đại biểu các tôn giáo sẽ long trọng tái bày tỏ quyết tâm chung kiến tạo hòa bình. Đức Hồng Y Tất Sân cho biết có hơn 50 quốc gia có gửi đại diện đến. Trong đó, ngoài các nước Âu Mỹ, còn có các nước khác như Ai Cập, Israel, Pakistan, Jordani, Iran, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Phi Luật Tân và nhiều nước khác. Phái đoàn công giáo gồm có 13 người, trong đó có các vị chủ tịch hội đồng giám mục miền và các thượng phụ, tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo tự quản. Các vị sẽ ngồi vào khu vực dành cho các giám mục, vì trên lễ đài các vị sẽ được Đức Thánh Cha đại diện và Ngài sẽ ngồi cạnh các vị trưởng phái đoàn khác. Một ngọn đèn sẽ được trao cho Đức Thánh Cha và các vị trưởng phái đoàn. Đèn sẽ được thắp lên, tượng trưng tôn giáo soi sáng bước đi của con người tìm kiếm con đường dẫn đến hòa bình.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi giáo hội Siro-Malaba bên Ấn Độ tăng cường đối thoại liên tôn và cộng tác với các tôn giáo khác, đẩy mạnh việc huấn luyện giáo sĩ và tu sĩ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến hôm 17 tháng 10 vừa qua dành cho Đức Tân Tổng Giám mục trưởng George Alancheri và các giám mục thành viên của Hội đồng Thường trực và lối 200 tín hữu giáo hội công giáo Siro Malabar về Roma hành hương, bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha. Giáo hội này hiện có hơn 3.000 tín hữu công giáo tại Ấn Độ và hàng trăm ngàn tín hữu ở nước ngoài. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi các hoạt động từ thiện, giáo dục và xã hội của các tín hữu Siro Malabar ở bang Kerala thuộc miền Tây Nam Ấn Độ và nói rằng, tôi khuyến khích anh em tiếp tục làm việc với những người thiện chí thuộc tất cả các tôn giáo trong vùng, để duy trì hòa bình và hòa hợp tại địa phương, mưu ích cho giáo hội và mọi công dân. Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng vì có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ trong giáo hội Siro Malabar, và Ngài nói thêm rằng, xin anh em luôn nhớ đến những thách đố hiện nay trong việc huấn luyện các giáo sĩ và tu sĩ trong đời sống gia đình Kitô và mục vụ các tín hữu. Tôi khích lệ anh em cố gắng duy trì sức mạnh của các cơ cấu gia đình, chất lượng nền giáo dục công giáo và huấn giáo ở mọi cấp độ, cũng như việc mục vụ của anh em đối với giới trẻ. Riêng về việc mục vụ các tín hữu công giáo Siro Malabar ở hải ngoại mà các vị lãnh đạo giáo hội này đang cố gắng tăng cường, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong khi thi hành công tác đó, xin anh em luôn cộng tác với các giám mục và các vị mục tử công giáo thuộc các nghi lễ khác.
Manila, một linh mục thừa sai người Italia, cha Fausto Tentorio, đã bị sát hại hôm 17 tháng 10 vừa qua tại Aracan, thuộc tỉnh Bắc Cotabato, trên đảo Mindanao, Nam Phi Luật Tân. Cha Tentorio thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là Bime, đã bị một kẻ vô danh bắn chết lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ Hai 17 tháng 10 vừa qua, trước nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Aracan, nơi cha làm cha sở. Cuộc giảo nghiệm sau đó cho thấy cha bị bắn 8 phát đạn. Ông Leonardo Reovoca, cố vấn hội đồng thành phố Aracan cho biết cha Tentorio là người tích cực, cổ võ việc tôn trọng luật pháp và trật tự ở địa phương, và mới đây đã được bổ nhiệm làm trưởng nhóm dân sự chống tội phạm ở Aracan. Cha cũng mạnh mẽ chống lại các dự án khai thác quặng mỏ và các dự án khác gây thiệt hại cho các thổ dân. Đức cha Romulo de la Cruz, giám mục giáo phận Kidabawan, sở tại và nhiều cơ quan khác của giáo hội cũng như các tổ chức bảo vệ môi sinh, đã mạnh mẽ lên án vụ sát hại cha Tentorio. Cha Giovanni Re, bề trên miền của hội thừa sai Bime, cho biết trong quá khứ nhiều nhóm bán quân sự cũng đã mưu toan sát hại cha Tentorio, nhưng lần này chúng tôi khá ngỡ ngàng vì tình hình ở đây được coi là yên ổn. Cha Tentorio đến làm việc truyền giáo tại Phi Luật Tân cách đây 33 năm và từng phục vụ tại Tổng giáo phận Zamboanga. Cách đây 26 năm, một linh mục cùng hội thừa sai Bime là cha Tullio Favalli đã bị sát hại trong lúc làm cha sở cũng tại tỉnh Bắc Cotabato.
Vatican, các sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất được chú ý tại hội chợ quốc tế triển lãm sách năm nay ở thành phố Frankfurt bên Đức. Hội chợ này khai mạc hôm 13 tháng 10 và kết thúc vào Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua. Theo báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 15 tháng 10 có hơn 150 cuốn sách của Đức Thánh Cha được trưng bày trên một diện tích 80 mét vuông tại gian hàng của nhà xuất bản Vatican. Hôm 14 tháng 10, Giám đốc hội chợ triển lãm sách, ông Jürgen Boss đã viếng thăm gian hàng này. Trong những ngày hội chợ đã có 81 người thuộc giới ấn hành sách xin nói chuyện trong thời gian triển lãm với cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican, được coi là khách danh dự của cuộc triển lãm năm nay. Nhà xuất bản Vatican hiện nay đang phát triển mạnh. Trong năm ngoái, mức độ phát triển lên tới 27%. Cả những sách về các vấn đề giáo dục và nghệ thuật cũng được trưng bày trong gian hàng của nhà xuất bản này. Từ 40 năm nay, nhà xuất bản Vatican vẫn tham gia hội chợ triển lãm sách ở thành phố Frankfurt.
Vatican, hội nghị quốc tế kỳ 6 các giám mục giáo hạt quân đội trên thế giới sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 20 đến 23 tháng 10 tới đây, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Marguerite, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm tông hiến chăm sóc tinh thần cho binh sĩ, do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1986. Trong hội nghị có một số giáo sư chuyên gia về luật được mời thuyết trình về những đề tài như hành trình pháp lý và lịch sử của hiến chế và tuyên ý quân đội, sứ mạng mục vụ của các giáo hạt quân đội theo tông huấn về tuyên ý quân đội, vai trò của các giáo hạt quân đội trong một thế giới đang biến chuyển sâu rộng. Cùng với hội nghị này còn có khóa huấn luyện thứ ba dành cho các vị tuyên úy quân đội về luật nhân đạo do Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình điều họp. Có những đề tài được đề cập đến như sự hoàn cầu hóa, phân tán và tư nhân hóa, các cuộc xung đột võ trang.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giới thiệu chân phước Luigi Guanella, tông đồ bác ái sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật tới. Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật tới đây 23 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong ba vị chân phước lên bậc hiển thánh. Đức cha Guido Maria Conforti, sáng lập dòng thừa sai Thánh Francisco Xavier, nữ tu Bonifacia Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng nữ tỷ Thánh Giuse, chuyên phục vụ giới nữ công nhân nghèo, và cha Luigi Guanella, sáng lập dòng tôi tớ bác ái và dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng. Thầy Luigi Guanella thụ phong linh mục năm 1866, lúc mới được 24 tuổi đời. Cha thi hành công tác mục vụ lần lượt tại bốn giáo xứ và nổi bật vì những cố gắng sống hiệp thông liên lỉ với Chúa, cũng như về lòng tận tụy đối với người nghèo và những người tàn tật. Để huấn luyện giáo dân và bảo vệ họ chống lại những cuộc tấn công của chủ thuyết duy tự do, cha xuất bản một tập sách nhỏ, sửa sai nhiều lầm lạc về đạo lý và luân lý thời ấy. Cha Guanella qua đời trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 1915, thọ 73 tuổi. Rất đông các linh mục, nữ tu và tín hữu quây quần quanh giường của cha và việc tôn kính được lan rộng mau lẹ trên toàn nước Italia. Đoàn sùng của cha Guanella là lời tin mừng về tình phụ tử của Thiên Chúa. Đối với cha, đó là một kinh nghiệm bản thân sâu xa, có tính chất huyền bí và ngôn sứ, và mang lại cho sự thánh thiện và sứ mạng của cha một chiều kích tiêu biểu và có phẩm chất. Kinh nghiệm muốn tham dự đặc biệt vào cuộc sống của các người nghèo và người bị bỏ rơi. Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người, và không quên lãng cũng không gạt con cái ra ngoài lề. Hai tác phẩm nổi tiếng của cha Guanella là Chúng ta hãy đi về nhà cha và Nền tảng. Hồi tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Guanella. Người được phép lạ tên là William Gleason, sinh năm 1981 tại thành phố Springfield, Hoa Kỳ, bị ngã ngày 15 tháng 3 năm 2002, lúc 21 tuổi, trong lúc trượt giày patin. Đầu đập xuống sàn xi măng, anh bị chấn thương rất nặng ở sọ và không còn hy vọng sống. Mẹ anh lấy một thánh tích của cha Guanella và cột vào cổ tay của con trai đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. William Gleason đã được lành bệnh hoàn toàn ngày 9 tháng 4 năm 2002. Phép lạ này mở đường cho việc tôn phong hiển thánh cho chân phước Guanella theo quy định của giáo luật. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Cristina Sicardi, người đã cùng với nữ tu Michela Carozzino vừa xuất bản cuốn sách mới về Thánh Luigi Guanella với tựa đề Hòa hợp đất với trời, Thánh Luigi Guanella. Thưa bà Sicardi, Luigi Guanella đã cảm thấy ơn gọi trở thành linh mục như thế nào ạ?
Người ta không biết rõ chi tiết lịch sử về lúc mà cậu Luigi Guanella cảm thấy ơn gọi linh mục, nhưng chắc chắn là môi trường sống đã góp phần rất nhiều vào sự chọn lựa như vậy. Đó là đức tin mà cha mẹ thông truyền cho Luigi. Việc đọc kinh Mân Côi mỗi buổi tối trong gia đình, tấm gương của ba người anh họ làm linh mục cũng giúp cho Luigi có một đời sống thiêng liêng vững mạnh. Rồi có những lúc Luigi sống kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa như ngày rước lễ lần đầu vào thứ năm tuần thánh, 8 tháng 4 năm 1852. Khi ấy Luigi được 9 tuổi và xảy ra một điều đặc biệt đánh dấu trọn đời của cậu. Luigi đã ghi lại điều đó một cách đơn sơ khiêm tốn trong cuốn tiểu sử tự thuật của mình. Ngoài ra từ nhỏ Luigi đã vun trồng ơn gọi linh mục, nhất là trên ngọn đồi Motto del Vento, gần nông trại của thân phụ ở tỉnh Sondrio, nơi cậu Luigi thường đến để mặc niệm cầu nguyện và suy niệm.
Cha Luigi Guanella đã cảm thấy ơn gọi thành lập cộng đoàn dòng Tôi Tớ Bác Ái và dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng như thế nào?
Có một thị kiến ảnh hưởng mạnh trong cuộc đời cha Guanella xảy ra trong ngày rước lễ lần đầu tiên. Đức mẹ cho Luigi Guanella nhìn thấy trước tất cả những gì cha sẽ làm sau này để giúp đỡ người nghèo. Năm 1907, cha Guanella nói với một người cháu là cha Costantino Guanella, như trong một cuốn phim, chú thấy tất cả những gì chú sẽ làm sau này. Giấc mơ năm lên 9 tuổi ấy đã có ảnh hưởng quyết định đối với tất cả những chọn lựa của Luigi Guanella. Thánh Gioan Bosco cũng đã được Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ khi lên 9 tuổi để chỉ cho Ngài lĩnh vực sứ mạng đó là giới trẻ. Và cha Luigi Guanella cũng nghe nói đến vị linh mục của giới trẻ nên muốn quen biết người. Năm 1870, cha Guanella viếng thăm viện của cha Gioan Bosco ở Torino, nơi thánh nhân khởi sự sứ vụ của dòng Salesian. Cha Guanella còn đến đó nhiều lần, và mỗi lần đều được Thánh Bosco tiếp đón thân mật, trao đổi về những điều rất nghiêm túc. Các cuộc tiếp xúc ấy rất quý giá và củng cố cha Guanella. Cha cảm thấy cần hiểu biết và học hỏi về công việc của vị linh mục nổi tiếng về giáo dục giới trẻ. Cả hai vị thánh này đều có những đức tính và thái độ rất giống nhau, như tinh thần biến báo, tông đồ bác ái, là những người cha đầy thế giá, có lòng kính mến sâu xa đối với phép thánh thể Mẹ Maria, Đức Giáo Hoàng. Năm 1872, cha Guanella xin phép cha Bosco ấn hành tác phẩm đầu tiên về những lời nhắn nhủ các gia đình, trong đó nông nhân được cảnh giác đối với những thành phần tự do cấp tiến và những người nghèo theo phe tam điểm, đang tìm cách bóp nghẹt và làm băng hoại các nguyên tắc công giáo. Cha Guanella cũng quen biết vị thánh đồng thời bấy giờ là Giuseppe Benedetto Contolongo và rất ngưỡng mộ vị thánh bác ái này. Năm 1881, cha Guanella thành lập dòng nữ tên là Nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng, với nhà mẹ ở thành phố Como, được mở ra tại đây năm 1886 và 22 năm sau đó, 1908, dòng được tòa thánh phê chuẩn. Cùng năm đó, cùng với 10 anh em linh mục khác, cha Guanella tuyên khấn như một tu sĩ dòng Tôi Tớ Bác Ái. Năm 1913, Hội Thiện Thánh Giuse chuyên cầu nguyện cho những người hấp hối, do cha Guanella sáng lập, được Tòa Giám quản Roma công nhận. Thành viên của hội gồm cả các linh mục lẫn các giáo hữu. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X là vị đầu tiên ghi tên gia nhập hội, và năm sau, Ngài nâng hội này thành một hội thiện cho toàn giáo hội.
Hoạt động mục vụ của cha Luigi Guanella diễn ra trong bối cảnh phong trào thống nhất Italia. Sự kiện lịch sử này ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống và hoạt động tông đồ của thánh nhân?
Cha Luigi Guanella sinh năm 1843, trong thời phục hưng ở Italia, và qua đời năm 1915 trong Thế chiến thứ nhất. Ngài nổi tiếng là một linh mục tranh đấu, có phần yêu sách, một linh mục can đảm và không có thái độ thỏa hiệp về chính trị. Ngài thường lên tiếng, đọc diễn văn, viết sách báo, phê bình nhà cầm quyền cấp tiến toan tính dùng những tư tưởng và các biện pháp trước hữu để phá hoại giáo hội. Cha Luigi Guanella không bao giờ giấu kín, trái lại rất hãnh diện mình là người công giáo và là linh mục của hội thánh, luôn bên vực Đức Giáo Hoàng, tức là Đức Pio IX hồi đó. Trong thời đại có những chiến dịch rất mạnh mẽ chống lại Đức Giáo Hoàng, và có những cuộc bách hại từ phía nhà cầm quyền dân sự và chính phủ. Sau thời phục hưng, cha Guanella vẫn tiếp tục là người trung thành bên vực Đức Giáo Hoàng và được Đức Pio X quý chuộng. Trong thời kỳ ấy, những ý tưởng xã hội chủ nghĩa và Marxist giữa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đang lan tràn trong xã hội thành thị và công nghệ hóa. Cùng với những chủ trương bài giáo sĩ của phe tự do tam điển của giới thượng lưu, còn có những ý tưởng cách mạng của phong trào công nhân. Bên cạnh những biến chuyển về dân số, với dân số gia tăng, nhờ tỷ lệ trẻ em chết sớm giảm bớt, còn có sự biến đổi về mặt lãnh thổ. Dân chúng di cư từ nông thôn ra thành thị, từ năm 1861 là năm thống nhất Italia, cho đến năm 1901, dân số ở nước này tăng thêm 30%, trong khi dân tại các thành phố chính tăng hơn 60%. Cha Luigi Guanella vẫn gắn bó với các giá trị và nguyên tắc truyền thống, là ngài chống lại những ý thức hệ tục hóa, bài Kitô giáo. Hơn nữa, như một người dấn thân thực hành bác ái, ngài đề ra kế hoạch nâng đỡ và trợ giúp dân nghèo, luôn ý thức rằng bác ái không phải là tình liên đới theo tinh thần đời, nhưng là nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô nơi người túng thiếu.
Thưa bà Christina, linh đạo dòng Salesian Don Bosco đã ảnh hưởng thế nào tới đời sống của cha Guanella?
Linh đạo đó giữ một vai trò chủ yếu đối với việc huấn luyện cha Guanella thành nhà giáo dục. Có một sự đồng thuận ngay giữa thánh Bosco và Guanella. Cha Bosco không do dự tín nhiệm ngay nơi cha Guanella, và thế là cha Guanella hầu như đã trở thành một người trong gia đình dòng Salesian, đến độ hướng dẫn những ân gọi trẻ tại quê hương của ngài đi theo dòng Don Bosco và dòng con Đức Mẹ phù hộ. Thậm chí trong những năm từ 1870 đến 1875, nhiều lần cha Guanella cổ võ việc thành lập một trường Salesian Don Bosco trong giáo phận Como nguyên quán của ngài. Cha hoàn toàn đồng ý với phương pháp giáo dục của thánh Bosco, sử dụng lối tiếp cận yêu thương và cương quyết đối với người trẻ, và giáo dục phòng ngừa hơn và chữa trị những sai trái về luân lý đạo đức. Cả thánh Guanella cũng như thánh Bosco đều mong ước mang phần rỗi cho giới trẻ qua trường học và việc huấn luyện, vì cả hai vị sáng lập đều đặt phần rỗi đời đời lên hàng đầu, coi đó như điều duy nhất thực sự là quan trọng.
Vừa rồi là bài giới thiệu chân phước Luigi Guanella, tông đồ bác ái sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật tới đây. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày tràng chuỗi Mân Côi giữ gìn nguyên vẹn đức tin công giáo chân thật.
Cách đây đúng 60 năm, 1951, cha Florentino Castagnoli, một linh mục dòng Đa Minh thuộc tỉnh dòng Phi Lục Tăng, nhận sứ vụ bề trên sai đi truyền giáo trên đảo Papuzane, nằm ở miền cực bắc nước Phi Lục Tăng. Cha dâng lời mau mắn ra đi. Người dân trên đảo này không hề trông thấy một thừa sai công giáo nào từ bao thế hệ qua. Vị thừa sai cuối cùng cũng là một linh mục dòng Đa Minh. Nhưng trước khi từ biệt các tín hữu công giáo thân yêu, cha dặn dò: Ngày nào anh chị em trông thấy một thừa sai đến và tự giới thiệu như là một thừa sai của đạo thánh Chúa thật, thì anh chị em chỉ tiếp rước nếu vị thừa sai đó đến với tràng chuỗi mân côi. Vì thế, trong khi thấy cha Florentino mặc áo trắng dòng đa minh, có đeo tràng chuỗi mân côi rõ ràng trên thắt lưng, thì các tín hữu công giáo đạo Papuzane hết sức vui mừng và nồng nhiệt đón tiếp cha. Về phần cha Florentino, cha thật sự ngạc nhiên khi trông thấy tất cả các con chiên bổn đạo trên đảo đều được rửa tội và biết rõ các mầu nhiệm chính yếu của giáo lý đạo công giáo. Sau khi tìm hiểu, cha Florentino biết rằng có một người đã được chỉ định giữ nhiệm vụ quy tụ tất cả các tín hữu công giáo vào mỗi ngày Chủ nhật để cùng nhau lần hạt mân côi. Người này có nhiệm vụ rửa tội cho tất cả các trẻ sơ sinh. Cứ thế, họ truyền đạt đức tin công giáo và trung thành lần hạt mân côi trong vòng một thế kỷ, trong khi chờ đợi một linh mục công giáo thừa sai đến với họ. Bởi vì các tín hữu công giáo trên đảo Papuzane thường lần hạt mân côi chung vào ngày Chủ nhật và suy gẫm mầu nhiệm mùa mừng, nên dần dần họ quên hai mầu nhiệm vui và thương. Nhưng không sao cả, vì không quan trọng. Điều quan trọng chính là tràng chuỗi mân côi đã bảo tồn nguyên vẹn đức tin công giáo của người dân đảo Papuzane, chân thật và trung tín, thật đáng khích lệ biết bao. Chứng từ thứ hai nêu bật sức mạnh của tràng chuỗi mân côi được dùng như vũ khí xua đuổi ma quỷ, đó là chân phước Alano de la Roche, người Pháp, một tu sĩ dòng Đa Minh sống vào thế kỷ 15. Chân phước thường xuyên bị ma quỷ cám dỗ, bỏ bê việc thực hành các nhân đức và sốt sắng cầu nguyện. Sau nhiều lần thất bại trong việc xua trừ các cơn cám dỗ của ma quỷ, chân phước Alano liền quyết định đeo tràng chuỗi mân côi vào cổ. Tức khắc, chân phước cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Chưa hết, chân phước nhận thấy rằng cứ mỗi lần thấy tràng chuỗi mân côi ra khỏi cổ, liền bị ma quỷ tấn công trở lại. Thấy thế, chân phước Alano quyết định giữ nguyên tràng chuỗi mân côi trên cổ ngày cũng như đêm. Thế là tên quỷ cao bay xa chạy, bởi vì nó không chịu được sự hiện diện nhỏ bé nhưng mãnh liệt của tràng chuỗi mân côi. Chính chân phước Alano de la Roche cũng quả quyết rằng ngài đã xua trừ quỷ ra khỏi người nó ám hại bằng cách đeo tràng chuỗi mân côi vào cổ người bị quỷ ám. Thánh Gioan Bosco cũng đồng ý như trên khi tuyên bố rằng tràng chuỗi mân côi là tờ giở nợ của ma quỷ. Công trình dòng Salicen được xây dựng trên tràng chuỗi mân côi, vì thế không ai được phép tự miễn cho mình khỏi việc lần hạt mân côi. Không, có thể miễn vài việc lành đạo đức khác, nhưng không bao giờ được miễn việc lần hạt mân côi. Đọc kinh dân giáo hội Việt Nam cho Đức bà Maria Đồng Trinh. Lạy rất thánh Đức bà là mẹ Đức Chúa Trời và là mẹ chúng con. Nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàn nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chế chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đứng cứu thế. Là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sao nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Châu xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài hoạt động của Chúa Giêsu trong việc thành lập giáo hội.
Linh mục Alessi, vị thừa sai lão thành dòng Don Bosco ở miền đông bắc Ấn Độ, thuật lại rằng, tháng 12 năm 1934, cha ủy thác cho giáo lý viên Giovanni Kaduna, người bản xứ, sinh trưởng tại Ranchi, nhiệm vụ đến truyền đạo cho dân làng Majilipur, một làng hoàn toàn còn theo đạo thờ vật linh và bị những người phù thủy khống chế. 5 năm sau, cha Alessi được bề trên gửi sang truyền giáo tại Miến Điện, và năm 1952, tức là 18 năm sau đó, khi trở lại miền Đông Bắc Ấn và đến thăm làng Majilipur, cha hết sức ngạc nhiên vì làng ngoại giáo trước kia vốn thù nghịch với Kitô giáo, nay đã trở thành một làng công giáo toàn tòng, sống đạo đất sốt sắng. Cha hỏi thăm các thừa sai tại đó về giáo lý viên Giovanni Kaduna, thì được biết là ông đã chết rồi. Cha cũng được kể lại những gian khổ ông đã phải chịu. Thực vậy, khi tới làng Majilipur, ông bị dân làng xua đuổi, lăng mạ và dọa nạt. Họ nói, ông hãy cút đi nơi khác, ở đây không có chỗ cho ông và chúa của ông. Nhưng Kaduna đáp, tôi không thể đi nơi khác, vì cha thừa sai đã gửi tôi đến đây để dạy anh chị em yêu mến Thiên Chúa duy nhất là cha của mọi người. Chúa sẽ giải thoát anh chị em khỏi mọi sự sợ hãi. Dân làng Majilipur đuổi ông Kaduna ra ngoài, và ông phải dựng một cái chòi để ở. Không người nào bén mảng đến gặp ông hoặc cho ông lương thực. Nhưng Kaduna vẫn kiên trì sống trong cầu nguyện, ăn chay hãm mình, xin Chúa thương dân làng. Có một vài người gặp ông trong rừng, họ hỏi, tại sao ông không đi nơi khác cho rảnh? Bộ ông thấy không ai ở đây thương ông và muốn nghe lời ông sao? Kaduna đáp, chính Chúa đã gửi tôi đến đây, Ngài đã hiến mạng sống để cứu anh chị em, và tôi cũng sẵn sàng hy sinh mạng tôi để cho anh chị em được ơn trở lại. Anh chị em là con tinh thần của tôi sẽ không rời bỏ anh chị em cho đến khi nào tất cả anh chị em trở lại. Kaduna tiếp tục chịu đau khổ và cầu nguyện cho dân đã được ủy thác cho ông. Chúa đã nhầm lời, ông Kaduna bị sốt đen và chết dần chết mòn. Nhưng sau khi ông qua đời, toàn thể dân làng Majilipur chứng kiến tấm gương can trường của người giáo lý viên đã xin trở lại tập thể. Kính thưa quý vị thính giả, giáo lý viên Kaduna đã chết trong đau khổ và cô đơn, nhưng từ cái chết của ông đã nảy sinh một cộng đoàn công giáo sống động tại làng Majilipur. Sự kiện ấy thật là tương hợp với phản ánh điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện 2000 năm trước đó. Từ cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá, Chúa đã thành lập giáo hội, đã tụ tập dân tản mát của Chúa thành một đoàn chiên. Không những chỉ biến cố đó mà thôi, nhưng toàn thể cuộc sống của con Thiên Chúa nhập thể làm người cũng là một tiến trình thành lập giáo hội, hiểu như là nước Thiên Chúa. Chúng tôi xin khai triển thêm về điều này trong phần dưới đây.
Như chúng tôi đã trình bày trong những bài trước đây, từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã có ý định thiết lập giáo hội, và để thực hiện kế hoạch đó, trong cựu ước, Ngài đã chọn Israel làm dân riêng, ký kết với họ một giao ước. Và mặc dù dân Chúa nhiều lần bất trung và lỗi phạm giao ước, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi loài người. Ngài hứa sẽ ký kết một giao ước mới, và qua đó, Ngài thiết lập một dân mới. Chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người, đã thực hiện lời hứa trên đây và đã thành lập giáo hội. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dùng một lời tuyên bố hoặc một cử chỉ riêng rẽ, đặc biệt để thành lập giáo hội. Trái lại, giáo hội được thiết lập trên toàn thể cuộc sống và hoạt động của Chúa Giêsu. Nói khác đi, sự thành lập giáo hội được diễn tiến từ từ, khởi sự từ cựu ước, và tiếp đến là trong giáo huấn và việc làm của Chúa Kitô. Toàn thể lời giảng và cuộc sống công khai của Chúa Giêsu đều diễn ra trong diễn tượng Ngài đến để mặc khải nước Chúa ở trần gian. Như nhận xét của Công đồng chung Vatican II trong số 3 Hiến chế ánh sáng muôn dân, Chúa Con được phái đến do Chúa Cha, Đấng đã tuyển chọn chúng ta nơi người trước khi tạo dựng vũ trụ, và tiền định chúng ta làm dưỡng tử, vì Chúa Cha mong ước biến đổi tất cả trong Chúa Con. Bởi thế, để chu toàn thánh ý Chúa Cha, Chúa Kitô đã khai nguyên nước trời nơi trần gian, mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Ngài, và thực hiện việc cứu thế bằng sự dân phục Chúa Cha. giáo hội hoặc nước Chúa Kitô đã hiện diện một cách mầu nhiệm nhờ thần lực của Thiên Chúa và phát triển một cách hữu hình. Qua sứ điệp và hoạt động của Ngài, Chúa Giêsu bắt đầu tập hợp dân Chúa tản mát khắp nơi thành một dân mới của Thiên Chúa. Tiến trình này kéo dài cho tới Ngài tận thế, và đó cũng là tiến trình thành lập giáo hội.
Để bắt đầu tiến trình ấy, Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ trong số đông đảo những người theo Ngài và cho họ được hiệp thông với Ngài một cách sâu đậm hơn, cho họ tham gia đặc biệt hơn vào sứ mạng của Ngài trong việc rao giảng nước Chúa. Còn số 12 tông đồ không phải là điều tình cờ. 12 tông đồ tượng trưng cho 12 chi tộc họp thành dân Israel, như chính Chúa Giêsu đã giải thích trong Phúc âm theo Thánh Matthew, đoạn 19. Thầy bảo thật các con là những kẻ theo Thầy, thì đến thời tái sinh khi Con Người ngự tòa vinh hiển, các con cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Điều này có nghĩa là 12 tông đồ là những hòn đá tảng của đền thờ Jerusalem mới, như được mô tả trong đoạn 21 của sách Khải Huyền do Thánh Gioan viết. Việc chọn lựa 12 tông đồ trên đây cũng nói lên chủ ý của Chúa Giêsu muốn cho giáo hội của Ngài một cơ cấu với Phêrô là thủ lãnh và là đá tảng. Hỡi Phêrô, con là đá tảng, trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy và quyền lực của hòa ngục sẽ không thắng nổi. Matthew đoạn 16 câu 18. Một hành động khác của Chúa Giêsu cũng có ý nghĩa sâu xa và giữ vai trò chủ yếu trong việc thành lập giáo hội, đó là biến cố Ngài thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Chúa Giêsu loan báo giao ước mới được ký kết với dân Chúa trong máu của Ngài. Phúc âm theo Thánh Marco ghi lại, cũng trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm bánh dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói, các con hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và Ngài cầm lấy chén rượu dâng lời tạ ơn rồi trao cho các môn đệ, và tất cả đều uống chén này. Ngài bảo các ông, đây là máu Thầy, máu giao ước mới đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật các con, Thầy chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu còn dặn dò các môn đệ, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Ngay từ thời kỳ đầu tiên, cộng đồng tín hữu Kitô đã hiểu rằng việc thiết lập bí tích đó trong bữa tiệc ly là một cử chỉ dẫn đưa các tín hữu vào trung tâm của nước Thiên Chúa. Họ cũng ý thức rằng nước Chúa tồn tại trong giáo hội. Họ tiếp tục cử hành nghi lễ bẻ bánh thánh thể như Chúa đã truyền dạy để kéo dài và hiện thực các bữa ăn mà các môn đệ đã được cử hành với Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, biến cố quan trọng nhất trong tiến trình thành lập giáo hội của Chúa Giêsu là cái chết và sự phục sinh của Ngài. Cái chết của Chúa Giêsu khai mào việc tụ tập dân Chúa trong giao ước mới. Trong Phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 12, Chúa Giêsu đã nêu bật sự tập hợp dân Chúa mà Ngài sẽ thực hiện trên thánh giá. Ngài nói, một khi bị dương cao lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Ngoài ra, Phúc âm theo Thánh Gioan cũng ghi lại sự kiện sau khi Chúa Giêsu tắt thở trên thánh giá. Một người lính La Mã lấy đòn đâm cạnh xương Ngài, tức thì máu cùng nước chảy ra. Các giáo phụ vẫn giải thích máu và nước đó tượng trưng cho hai bí tích, rửa tội và thánh thể. Và công đồng chung Vatican II trong số 5 của hiến chế về phụng dụ thánh đã nhắc lại giáo huấn của Thánh Augustino tiến sĩ. Chính từ cạnh xương Chúa Kitô chịu chết trên thập giá đã phát sinh bí tích nhiệm lạ là giáo hội. Trước đó, Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano dạy rằng, cũng như Eva đã được thành hình từ cạnh sườn của ông Aion đang ngủ, giáo hội đã được phát sinh từ trái tim bị đâm thâu qua của Chúa Kitô chết trên thập giá. Gắn liền với thập giá là sự kiện Chúa Giêsu sống lại, và biến cố này cũng có một ý nghĩa quan trọng đối với việc thành lập giáo hội. Thực vậy, chính nhờ biến cố Chúa Kitô sống lại mà các tông đồ và môn đệ bị tản mát trước đó được tái tập hợp, và sau đó, trong tư cách là những chứng nhân cuộc sống lại của Chúa, họ được Chúa Kitô phục sinh ủy thác sứ mạng truyền giảng tin mừng. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ những điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nói tóm lại, việc thiết lập giáo hội đã được khởi sự và thực hiện một cách tiềm tiến qua giáo huấn và hành động của Chúa Giêsu. Việc thiết lập ấy sau đó đã được Chúa Thánh Linh kết thúc và biểu lộ trong ngày Ngài ngự xuống trên các tông đồ và các môn đệ. Vì thế, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vẫn được coi là ngày khai sinh của giáo hội. Trong bài lần tới, chúng tôi sẽ khai triển về đề tài này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để trình bày về ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới, tổ chức tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi giáo hội Siro Malabar bên Ấn Độ tăng cường đối thoại liên tôn và cộng tác với các tôn giáo khác, đẩy mạnh việc huấn luyện giáo sĩ và tu sĩ. Manila, một linh mục thừa sai người Italia cha Fausto Tentorio đã bị sát hại hôm 17 tháng 10 vừa qua tại Arakan, thuộc tỉnh Bắc Cotabato trên đảo Mindanao, Nam Phi Luật Tân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.